Đó là một ngày nắng.
It is a sunny day.
Gia đình đi đến bãi biển.
The family goes to the beach.
Họ hạnh phúc.
They are happy.
Mặt trời nóng.
The sun is hot.
Họ xây lâu đài cát.
They build sand castles.
Cát thì mềm.
The sand is soft.
Họ bơi trong biển.
They swim in the sea.
Nước thì mát.
The water is cool.
Họ chơi với một quả bóng.
They play with a ball.
Bọn trẻ cười và chạy.
The kids laugh and run.
Họ có một buổi picnic.
They have a picnic.
Thức ăn thật ngon.
The food is delicious.
Họ xem hoàng hôn.
They watch the sunset.
Ngày kết thúc.
The day ends.
Họ cảm thấy mệt mỏi nhưng vui vẻ.
They feel tired but happy.
Họ nói về ngày đó.
They talk about the day.
Đó là một ngày tuyệt vời.
It was a great day.
Người bạn thân nhất của tôi tên là Sam.
My best friend is named Sam.
Anh ấy thích chơi bóng rổ.
He loves to play basketball.
Chúng tôi đi đến công viên mỗi thứ bảy.
We go to the park every Saturday.
Tại công viên, chúng tôi chơi với nhau.
At the park, we play together.
Chúng tôi có rất nhiều niềm vui.
We have a lot of fun.
Anh ấy cũng thích trò chơi điện tử.
He enjoys video games, too.
Chúng tôi thường chơi cùng nhau ở nhà.
We often play together at home.
Chúng tôi đôi khi xem phim.
We sometimes watch movies.
Bộ phim yêu thích của tôi là Spider-Man.
My favorite movie is Spider-Man.
Sam nghĩ rằng nó tuyệt vời.
Sam thinks it is great.
Chúng tôi cũng thích đi cắm trại.
We also love to go camping.
Cắm trại là một cách thú vị để ở bên ngoài.
Camping is a fun way to be outside.
Tôi hạnh phúc khi có một người bạn thân.
I am happy to have a best friend.
Anna muốn tìm một căn hộ mới ở thành phố.
Anna wanted to find a new apartment in the city.
Cô ấy đã tìm kiếm nhiều tùy chọn trực tuyến.
She looked online for different options.
Một số thì quá đắt, còn những cái khác thì nhỏ.
Some were too expensive and others were small.
Anna đã quyết định đến thăm một vài nơi.
Anna decided to visit a few places to see them.
Căn hộ đầu tiên đẹp nhưng quá xa nơi làm việc.
The first apartment was nice but too far from work.
Nơi thứ hai có giá cả và vị trí tốt hơn.
The second place had a better price and location.
Anna cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn không chắc chắn về quyết định của cô ấy.
Anna felt happy but still uncertain about her decision.
Những ngày trôi qua và cô ấy vẫn tìm kiếm nơi phù hợp.
Days passed and she kept searching for the right place.
Cuối cùng, cô ấy đã tìm thấy một cái mà cô ấy yêu.
Finally, she found one that she loved.
Nó hoàn hảo cho nhu cầu và ngân sách của cô ấy.
It was perfect for her needs and budget.
Anna đã ký hợp đồng thuê và cảm thấy nhẹ nhõm.
Anna signed the lease and felt relieved.
Bây giờ, cô có thể cuối cùng thư giãn và tận hưởng ngôi nhà mới của mình.
Now, she could finally relax and enjoy her new home.
Toàn cầu hóa đã làm thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Globalization has changed the way businesses operate worldwide.
Tại nhiều quốc gia, các chợ địa phương bị ảnh hưởng đáng kể.
In many countries, local markets are influenced significantly.
Ví dụ, ở Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn khi cạnh tranh.
For example, in India, many small businesses struggle to compete.
Các tập đoàn lớn thường chiếm ưu thế trên thị trường.
Larger corporations often dominate the market.
Sự thống trị này có thể dẫn đến việc đóng cửa các cửa hàng địa phương.
This dominance can lead to the closure of local shops.
Trái lại, toàn cầu hóa cũng có thể cung cấp cơ hội.
In contrast, globalization can also provide opportunities.
Ví dụ, các nghệ nhân địa phương có thể bán sản phẩm của họ trực tuyến.
For instance, local artisans can sell their products online.
Quyền truy cập này cho phép họ tiếp cận khán giả toàn cầu.
This access allows them to reach a global audience.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cho nhiều công ty nhỏ.
Nevertheless, challenges remain for many small companies.
Họ thường thiếu nguồn lực để cạnh tranh hiệu quả.
They often lack the resources to compete effectively.
Cuối cùng, toàn cầu hóa ảnh hưởng đến thị trường địa phương theo nhiều cách.
In conclusion, globalization impacts local markets in various ways.
Những người có ảnh hưởng công cộng đóng vai trò như những chiếc gương phản chiếu những giá trị và khát vọng của xã hội.
Public figures serve as mirrors reflecting societal values and aspirations.
Ý kiến của họ hình thành cuộc thảo luận công cộng và có thể dẫn đến những thay đổi quan trọng trong các chuẩn mực xã hội.
Their opinions shape public discourse and can lead to significant changes in societal norms.
Trong những năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến những nhân vật công chúng gặp rắc rối trong các tranh cãi đã thách thức độ tin cậy của họ.
In recent years, we have witnessed public figures embroiled in controversies that have challenged their credibility.
Các sự cố này tiết lộ sự cân bằng mong manh tồn tại giữa ý kiến cá nhân và nhận thức công chúng.
These incidents reveal the fragile balance that exists between personal opinion and public perception.
Do đó, những nhân vật công chúng có ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin và thái độ của khán giả của họ.
Hence, public figures wield a considerable influence over their audience's beliefs and attitudes.
Câu phát biểu của họ có thể gợi lên những phản ứng mạnh mẽ, thường khơi mào các cuộc tranh luận đầy đam mê trên các nền tảng mạng xã hội.
Their statements can evoke strong reactions, often igniting passionate debates across social media platforms.
Do đó, một số nhân vật công chúng trải qua phản ứng dữ dội khi quan điểm của họ mâu thuẫn với tâm trạng công chúng đang thịnh hành.
Consequently, some public figures experience backlash when their views contradict prevailing public sentiment.
Ảnh hưởng của truyền thông xã hội làm trầm trọng thêm động lực này bằng cách khuếch đại tiếng nói cá nhân.
The influence of social media exacerbates this dynamic by amplifying individual voices.
Trước sự phản đối, điều quan trọng là các nhân vật công chúng phải điều chuyển các vai trò của họ một cách thận trọng và chân thật.
In the face of dissent, it's crucial for public figures to navigate their roles with care and authenticity.
Cuối cùng, tác động của họ có thể vượt qua ranh giới và khơi dậy hành động tập thể vì sự thay đổi xã hội.
Ultimately, their impact can transcend boundaries and ignite collective action for social change.
Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của thể thao, các câu lạc bộ bóng đá nhận thấy mình ở một ngã ba quan trọng.
In the rapidly evolving landscape of sports, football clubs find themselves at a pivotal junction.
Toàn cầu hóa đã làm gia tăng cạnh tranh, buộc các câu lạc bộ phải áp dụng các chiến lược tài chính sáng tạo.
Globalization has intensified the competition, compelling clubs to adopt innovative financial strategies.
Dòng tiền của cải từ các nhà đầu tư quốc tế đã thay đổi khung hoạt động của nhiều câu lạc bộ.
The influx of wealth from international investors has transformed the operational framework of many clubs.
Hiện tượng này không chỉ làm thay đổi bối cảnh cạnh tranh mà còn định hình lại sự tham gia của người hâm mộ.
This phenomenon not only alters the competitive landscape but also reshapes fan engagement.
Với các câu lạc bộ muốn tối đa hóa phạm vi toàn cầu của họ, các truyền thống địa phương đôi khi có thể bị ảnh hưởng.
With clubs seeking to maximize their global reach, local traditions may sometimes suffer.
Tuy nhiên, các câu lạc bộ cố gắng duy trì sự cân bằng giữa lợi ích thương mại và các người ủng hộ tận tâm của họ.
Nevertheless, clubs strive to maintain a balance between commercial interests and their dedicated supporters.
Khi các nền tảng kỹ thuật số phát triển, các câu lạc bộ được trình bày với những cơ hội chưa từng có để thu hút người hâm mộ trên toàn cầu.
As digital platforms flourish, clubs are presented with unprecedented opportunities to engage fans globally.
Mạng xã hội đóng vai trò như một con dao hai lưỡi trong phương trình này.
Social media serves as a double-edged sword in this equation.
Trong khi nó thúc đẩy kết nối, nó cũng có thể khuếch đại sự phản đối và sự phân cực giữa các cơ sở người hâm mộ.
While it fosters connections, it can also amplify dissent and polarization among fan bases.
Do đó, việc điều hướng sự đối ngẫu tinh vi này đòi hỏi sự quản lý nhạy bén và một sự hiểu biết sâu sắc về sự tinh vi văn hóa.
Thus, navigating this intricate duality requires astute management and a profound understanding of cultural nuances.
Chỉ có thời gian mới cho biết các câu lạc bộ có thể thích ứng với những biến đổi này một cách hiệu quả như thế nào.
Only time will tell how effectively clubs can adapt to these transformations.